Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật thì quý vị nên lấy kinh nó đem về nghe tới nghe lui, tại đó là những lời dặn dò mà Đức Phật khi nhập Niết Bàn đó dặn mình phải tu làm sao. Tại vì cái đạo giải thoát là cái đạo thực hành chứ không phải là cái đạo nghe chơi. Nếu nghe chơi rồi quý vị không thực hành thì quý vị cũng vẫn y chang vậy hà, cũng sanh tử luân hồi và cũng tham cũng sân cũng si và con mắt nó không có phát huệ, cái không có huệ nhãn mà chỉ có cái tâm thức mà không có cái tánh giác hiện tiền. Nếu có tánh giác hiện tiền thì nó mới trôi qua được những cái sanh tử, mà trôi qua được những cái nỗi khổ đau. Còn á, tâm thức á, cái tâm của mình suy nghĩ chuyện này chuyện kia lanh lợi cho đến đâu á thì cũng gặp chuyện cũng là buồn khổ thôi, thì cũng ân hận rồi cũng sao xíu rồi hình bóng nó hiện ra trong tâm. Phải có cái tánh giác hiện tiền và ăn trú trong nó, muốn ăn trú trong nó thì phải nghe kinh Phật. Bởi vì kinh nó là cái phương châm, là cái bản đồ, là cái đường hướng mà Đức Phật biểu mình sống theo đó thì giải thoát. Mà mình đa số sống theo đó, mình toàn là sống theo cái kiểu suy nghĩ và ký ức của mình hoài đó. Thì hôm nay chúng ta học tiếp một cái kinh của Phật nữa. Thì cái kinh này á, là cái kinh người biết sống một mình. Đa số chúng ta sống trong gia đình, anh em bà con chồng vợ, rồi có nhiều lúc mình chán quá phải không, mình cũng muốn ở chứ đâu một mình chỉ yên tĩnh thôi, tôi bỏ hết tất cả đi sống một mình chỉ yên tĩnh, hoặc tôi kiếm một cái phòng nào tôi thuê rồi tôi sống một mình chỉ yên tĩnh, hoặc là tôi mướn một cái nhà đó tôi làm cái tịnh đất tôi tu chỉ yên tĩnh. Sự thật ra những cái đó là những cái cạm bẫy mà Đức Phật nói trong này nè, những tất cả là những cái cạm bẫy mà Đức Phật nói á, cái người á mà muốn sống một mình á thì phải có cái đạo lực rồi á mới sống một mình được. Mình mới á phát tâm xuất gia mà mình muốn đi ở cốc một mình cho yên á thì mình á ở bên ngoài thì cái cảnh ngoài nó tịnh, nhưng mà trong lòng mình nó động, cái trong lòng mình nó khởi lên những cái phiền não và bóng dáng trần từ nhiều đời nhiều kiếp, mình không có cái đạo lực để hóa giải. Vì vậy á mà mình sẽ bị những cái đau khổ, mà nó đau khổ còn gấp mười mấy hai chục lần cái người mà người ta sống ở trong cái rộng ràng mà người ta tu từ từ. Ở đây thì cô sẽ đọc và giảng cho quý vị nghe, kể những cái mẫu chuyện để mà chứng minh cho quý vị thấy có cái lợi và hại. Thì ngài A Nan thuật lại cái bài kinh này: đây là những điều tôi nghe ngài A Nan nói á, hồi Đức Phật còn trụ ở tại tu viện Tóc Cô Độc trong vườn cây Kỳ Đà ở thành Xá Vệ. Lúc đó có một vị tỳ kheo tên là Thượng Tòa, ngài này chỉ ưa một mình. Vị này thường ca ngợi hạnh sống một mình, đi khất thực một mình, thọ trai xong đi về một mình và ngồi thiền một mình, không muốn sống chung với đại chúng. Thì bây giờ có một số tỳ kheo tới nơi Đức Phật báo cho Phật biết: bạch Đức Thế Tôn à, có một vị tôn giả tên là Thượng Tòa à, vị này á không muốn ở chung với đại chúng. Thường thường bốn vị tỳ kheo ở chung đại chúng là bốn vị tỳ kheo sắp lên, thì ông này không thích ở với ai đó, thích á đi có thực mình, rồi á thọ trai mình, rồi ngồi thiền mình chứ không thích ở nhà, rồi tới gốc cây cũng ngủ một mình. Thì Đức Thế Tôn có bảo nha, ông hãy tới cái chỗ vị tỳ kheo Thượng Tòa đó, bảo đó, ông tỳ kheo Thượng Tòa tới đây, Đức Như Lai muốn gặp ông ấy. Đức Như Lai gọi: con đến đây để thầy nói chuyện đó, thì tình thầy trò mà. Thì nghe vậy thì Đức Phật liền kêu ông tỳ kheo này lại. Thì vị tỳ kheo đó dâng lệnh, và lúc ấy vị tỳ kheo thượng tọa liền đến chỗ Phật, làm lễ với chân Phật xong rồi ngồi qua một bên. Thường thường các vị tỳ kheo khi đến gặp Phật á, thì đi xung quanh được Phật ba vòng, rồi làm lễ lại ba Phật ba lại, rồi ngồi bên để coi cái thầy có dạy gì không. Thường thường mình nó thương cha mẹ mình tới mình ôm, mình vuốt, mình ve, mình hung hít. Còn cái này thì những bậc tôn túc thì không phải như vậy. Mình muốn tôn kính thì mình đi xung quanh ba vòng và mình đánh lễ ba lễ, rồi ngồi quên đợi coi cái thầy mình có dạy gì không. Thì Đức Phật cũng như vậy, các ngài, các vị kheo cũng đối với Phật như vậy. Ông ngồi qua một bên. Khi đó Đức Thế Tôn hỏi tỳ kheo thượng tòa về những gì mà các người khác, các vị tỳ kheo khác trình bày đó, có đúng không? Thì ngài tỳ kheo thượng tòa mới nói bạch Đức Thế Tôn, đúng vậy đó. Con thích sống riêng một mình nè, mà con thấy người nào sống mình con tán thán lắm, con rất là thích người đó. Rồi con tiếp tích đi các thịt mình, rồi đi vào trong xóm một mình, rồi ngồi thiền mình. Rồi con muốn ở những cái tỉnh thất, ở cốc, ở hang núi, con kiếm những cái hang núi rồi con ngồi mình. Con thích vậy đó Đức Thế Tôn. Sự thật là vậy, các sư huynh nói rất là đúng. Thì Đức Phật nói nè, ông nói là đúng, sống một mình. Như Lai không nói ông phải sai, ông sống mình rất là đúng. Nhưng mà Đức Như Lai không nói là con sống vậy là sai. Nhưng Như Lai biết những người mà sống một mình phải có những cái phương pháp sống một mình thì nó mới được. Còn không có phương pháp sống một mình thì con sống một mình con sẽ có hại liền Thì Đức Như Lai nói này thì nghe thượng tòa, con phải quán chiếu để thấy rằng khi mà con sống một mình con phải quán chiếu, ngồi quán chiếu chứ không phải con ngồi một mình. Rồi con muốn con hồi sáng con đi có tịnh gặp ai thì con nhớ lại, phải không? Rồi cái tâm con phóng túng suy nghĩ ngày mai làm gì, những chuyện đã qua con nhớ lại, rồi những chuyện chưa qua thì con ngồi cũng dự tính con sẽ làm gì, thì những cái chuyện đó không nên. Mà con hãy quán chiếu rằng quá khứ nó đã trôi qua rồi, thì những cái chuyện gì nó xảy ra, nó nảy sinh trong lòng con hình bóng quá khứ, thì con phải biết rằng nó là quá khứ, nó đã trôi qua rồi, không nó còn, cho nên bỏ nó hoàn toàn. Còn những cái tương lai những cái chuyện mà con nghĩ về tương lai, con khi mà con sống một mình thì những cái chuyện tương lai nó xảy đến trong lòng con, nó hiện ra lòng con để con dự tính làm gì, thì con mới nói là những cái chuyện tương lai này nó chưa tới mà làm suy nghĩ làm chi á. Con phải an nhiên sống trong hiện tại mà không bị dướng mắc vào tham dục. Sống trong hiện tại mà không bị dướng mắc tham dục, ví dụ như mình ngồi đây thì biết mình đang ngồi đây, chứ không phải mình ngồi đây mà mình suy tính là mình đi lấy cái này, lấy cái kia, lấy cái nọ, thấy không? Hiện tại đây nè thì cũng không, nó làm sao thì mình biết vậy thôi. Mình đang ngồi biết ngồi, mình đang ăn biết ăn, mình đang thở vô biết thở vô, biết thở ra biết thở ra. Và không khí lạnh mình biết đang lạnh, không khí nóng mình biết đang nóng. Mình không có suy nghĩ là bữa nay nóng quá tại sao mình nóng gắn quạt, hay là tại sao bữa nay nóng lạnh quá mình tại sao không có lò sưởi, nó không chịu đi mua lò sưởi cho mình, nó để cho Hà Tiện Hà Tặng này với cái bà già này con bất hiếu này. Mình không suy nghĩ vậy mà có như thế nào mình sống thế nấy ha. Nghĩa là Đức Phật nói muốn sống một mình thì phải không được do dự một cái chuyện gì, không được tính toán chuyện gì, bỏ hết mọi lo âu và mọi hối hận về quá khứ luôn đó. Đó là cắt đứt tất cả những sợi dây ràng buộc sai sử mình. Đó là sống thực tại, tâm đâu tâm, thân đâu tâm đó, thân đâu tâm đó. Khi thực tại mình là cái gì? Là hơi thở đang vô và hơi thở đang ra. Mà sáng giờ có ai nhớ hơi thở đang vô hơi thở ra không? Cái mà nó làm cho mình sống được từ sáng giờ thì mình lại quên đi. Còn cái mà nó theo sát mình hồi sáng giờ, ta hỏi mình cho hồi sáng giờ chị đang làm gì? Tôi đang ăn, tôi đang ngồi nghe pháp, tôi đang đi vô, tôi đang đi ra, tôi đang ở tại Ni Viện Thiện Hòa, tôi ở Bác Quan Trai. Thì cái mà mình biết mình đang ngồi đây là cái tánh giác của mình biết. mà đang ngồi, đang suy nghĩ, đang làm gì á, là cái thân của mình làm và cái tâm mình suy nghĩ. Nhưng mà cái đánh giác mình á, nó hiện tiền, nó biết mà mình lại quên nó đi luôn, là hai cái quên, phải không? Đức Phật biểu mình nó không được như vậy, phải an trú trong tánh giác và tỉnh thức luôn như vậy đó. Đức Phật nói á, phải cắt đứt tất cả những sợi dây ràng buộc nó sai sử mình. Sợi dây ràng buộc sai sử mình là gì? Những cái mong cầu của mình đó, mình những cái dự tính tương lai của mình đó, rồi những cái tư tưởng về quá khứ nó làm cho mình sao xuyến trong lòng, thì mình phải cắt đứt hết đi. Nó không còn ở trong lòng mình một cái bóng dáng nào hết. Cái biển lòng của mình rất là lặng yên và không có bóng, như mặt nước hồ mà không có cái bóng trăng và không có một cái bóng chim nào bay qua hết. Nó phải vậy đó. Đây mới thật sự là cách sống một mình có ý nghĩa giải thoát. Còn ngồi một mình mà suy nghĩ lung tung là không có được. Ví dụ như mình nè, bình thường từ sáng tới chiều làm hết chuyện này tới chuyện khác thì mình đâu nhớ chuyện gì. Nhưng mà chiều lại á, mình có cái thời khóa từ 3 tới 4 hoặc là 7 tới 8 giờ đi, mình ngồi mình xách sâu chuỗi ra, mình niệm Phật một tiếng hồ mới đi ngủ. Thì một tiếng hồ niệm Phật đó, nó không có niệm Phật, tại nó yên tĩnh á, một mình mà. Thì bắt đầu á, cầm sâu chuỗi nhưng mà nó nghĩ chuyện qua hôm kia, phải không? Năm trước, năm sau, dù dự định mai đi mua cái gì, mốt đi đâu, bữa kia thì đăng ký đi về đâu. À, khi một tiếng đồng hồ mình cầm sâu chuỗi đó, là mình toàn làm việc không à. Rồi một lát sâu chuỗi rớt xuống cái bịch, rớt xuống đất, ông còn ngủ ngủ á, rớt xuống đất luôn. Kể như một tiếng đồng hồ mình ngồi đó, mình gây lộn với ai, mình tranh chấp với ai, rồi mình trả lời với ai, rồi mình dự tính với được không? Ngồi một mình đó, thấy không? Cái gì mà có chuyện đó chắc không phải, phải không? Còn ở đây cái ông tỳ kheo này, cả một ngày ông sống cùng mình thì phải biết là bao nhiêu chuyện. Rồi Đức Thế Tôn kết thúc với lời dạy trên bằng bài kệ đó, dạy cái ông tỳ kheo này nè: quán chiếu vào cuộc đời, thấy rõ được vạn pháp, không kẹt vào pháp nào, lìa xa mọi ái nhiễm, sống an lạc như thế, tức là sống một mình. Khi ngồi một mình á, thì phải quán chiếu các pháp. Nếu muốn suy nghĩ thì quán chiếu cái cây nè ha. Cái cây nó do duyên hợp, hoặc là trái xoài, trái ổi, trái cam, nó cũng đều do duyên hợp. Quán chiếu vào mình thì tốt hơn hết. Phải nhìn vào bên trong để thấy cái thân của mình là giả tạo. Nó là do duyên hợp giả có, nó trẻ rồi nó sẽ già đi. Hôm qua mình mạnh khỏe thì bữa nay mình bệnh. Từ hồi mười mấy tuổi tới bây giờ năm mươi mấy, 60 tuổi, biết bao nhiêu là những cái nó đổ lên cái thân của mình. Hoàn cảnh nè, rồi tiền bạc nè, rồi đời sống nè, mình di chuyển hết chỗ này tới chỗ khác. Mình nhìn lại bên trong á, mình thấy cái tâm mình bao hồi vui bao hồi buồn. Nó là cái tâm của mình đây do duyên hợp. Quán chiếu vào cuộc đời thấy rõ được vạn pháp. Vạn pháp là ai? Cây này, cỏ này, đất này, đá này, nhà này, cửa này, phải không? Vạn pháp đó, tất cả những đồ đều do duyên hợp giả có, nó sẽ tan hoại đi. Nhờ vậy mà mình không khởi lòng tham, phải không? Nhờ vậy mà mình không khởi lòng sân, nhờ vậy mà mình không khởi lòng si. Nên tham sân si nó cũng được lặn xuống, không kẹt vào pháp nào hết á. Mình biết vậy mình đâu có kẹt, mình đâu có bám theo đâu mà kẹt. Mình phải quán chiếu, mình thấy rõ được thật tướng của các pháp á, là không. Nó không có thật tướng là sao? Quý vị nghe giảng không, thật tướng các pháp là không. Các pháp là thật tướng, các pháp là không có tướng. Là không phải nó không có tướng. Nó không có tướng là như vậy nè, nó không có tướng thường còn á. Ví dụ như trái cam đi, mình thấy nó hôm qua nó cũng đá trái cam, mà bữa nay nó cũng trái cam, để tuần lễ nó cũng trái cam, phải không quý vị? Nhưng mà trái cam á, cách đây tuần lễ á, nó tròn và nó cười. Thì qua một chừng một tiếng hồ sau á, thì cái cam của mình á, cái tướng mà tươi á, nó hơi ngã mèo màu một chút, nó héo một tí xíu, là cái tướng tươi nó không còn nguyên, mà nó thay đổi một chút. Nó không có thật tướng, nó không còn cái tướng hoài như vậy, mà nó thay đổi từng chút cho tới một tháng, thì nó móc meo lên, rồi đến nỗi nó thúi. Nó đi từ từ, con người của mình đây, mới hồi nào mình thấy mình mới có 15-20 đi học trường Giao Long rồi, phải không? Nữ sinh Đồng Khánh rồi, phải không? Và bây giờ đụng cái mỗi ngày nó già một chút, nhìn lại chừng 10 năm sau nó già hồi nào vẫn hay. Chứ không phải mà nó cứ rột cái nó già liền, mà nó già mỗi giờ một tí, nổi giờ chứ. Cho nên nó không có thập tướng như cô nãy bước lên đây á, là hơi trẻ chút, bây giờ nó già thêm 15 phút phải không, là không có còn cái tướng hồi nãy, mà hơi già chút, hơi nhăn nhăn tí mà mày thấy. Nhưng mà Đức Phật thấy, thấy không, thập tướng hóa pháp là thay đổi đó, do duyên hợp nó kêu là tánh không á đó. Rồi á, còn cái tâm á của mình sao, lợi nè, có lợi nhiều quá cũng mừng vui hí hửng à. Rồi có hại thì cái mặt như sao, bèo nghèo eo xèo méo mó miệng mồm hết, không mắt mở lên. Rồi á, quỷ á là ta chê, ta kinh bỉ mình á, ta kinh bỉ mình á, mình cũng thấy rung động. Rồi á, ta khen mình quá, mình cũng thấy mặt cái lỗ mũi bự rồi nói ra đó. Dạ, khổ quá mình cũng chịu không nổi, đi làm nhà hàng rửa chén nữa rồi nhiều quá làm không nổi, khổ quá chịu không nổi, phải không? Vui quá cũng chịu nổi, tại sao vui quá chịu nổi? Bà con mình ở Việt Nam qua mình vui dễ là vui, phải không? Vui ơi là vui, nhưng mà nó không có lâu đâu. Nhớ không có lâu đâu không? À, chừng ở nó ở năm nó cũng về, là bắt đầu từ cái vui kia nó biến thành cái buồn, nó không có bệnh. Cho nên thực tướng cuộc đời thấy rõ được vạn pháp thế gian này nó đều biến đổi, cái đó là huệ nhãn của mình. Khi mà Phật tử học giáo lý rồi có huệ nhãn, mà có huệ nhãn rồi trừ được tham, trừ được sân, trừ được si, thấy không? Còn muốn làm Bồ Tát á, thì có gì? Pháp nhãn. Pháp nhãn, khi quý vị thấy được, có được pháp nhãn, quý vị mới thấy được tất cả mọi người, từ con thú, từ con trùng, con dế, nó có cái Phật tánh. Nó mới biết đó, nó đói bụng, nó biết nó đói bụng chứ. Nó biết đói bụng nè, nó biết thương con, nó biết con nó là ai. Cô giảng hoài, ngủ nhãn đó. Khi quý vị thấy nó có cái biết giống như cái biết của mình, thì mình mới thấy nó bình đẳng như mình, và mình bắt đầu mình mới mở cái lòng từ bi thương tất cả mọi loài, và tôn trọng sự sống của nó, bắt đầu mình hết sát sanh luôn, phải không? Mình tôn trọng mọi người già người cả, rồi người da đen, người da trắng, người da mọi răng răng tay gì á, nó cũng y chang à. Nên mình thương hết tất cả, mình phân biệt ai hết. Cái thằng cùi què mẻ sức nó cũng y chang, nó cũng biết đói lạnh, nó cũng biết đau khổ. Người ta con dòi con đồ nó cũng biết hết đó. Mấy con trùng mà cô hư nó lên rồi nó lật đật nó chui xuống còn không kịp nữa. Cái con lật đật sợ, tợ cô sợ nó sợ đó. Là cô lấy cát cô đốc nó để cho nó bớt sợ, nó cũng sợ chết chứ, phải không? Là có mình có pháp nhãn mình thực hành hạnh Bồ Tát. Đức Phật nói á, lìa xa mọi ái nhiễm. Ái nhiễm đây á, ái nhiễm ở đây á là mình mến, mình đó là bảo thủ những cái vật chất của mình là một, bảo thủ những cái con người của mình là hai. Con người mà mình thích á là ái nhiễm, mà phải ái nhiễm á, mà mến cái nhà quá, mến tài sản quá chết không đành á, thì sanh chó trở lại, nó phải sanh trở lại làm người, chứ không bao giờ nhập về dòng thánh được á, nhập dòng thánh nổi đó. Ái nhiễm ở đây á, Đức Phật nói ở đây là con đường luân hồi. Có hai loại ái nhiễm, ái nhiễm vật chất thì đỡ một chút, nhưng mà ái nhiễm về tình cảm á thì nó trầm luân biển khổ hơn, nó sẽ sanh trở lại làm vợ làm chồng nhau, không bao giờ đi. Tất cả chúng ta ngồi đây, sở dĩ hôm nay ngồi đây làm thân con người là do vì ái nhiễm mà trở lại đây hết. Cái hồn của những người chết đó đi dập dờ dưỡng, thấy vợ chồng người ta sống nhé, ban đêm ngủ với nhau giao hợp á, sanh cái lòng ra tức, tới đứng giọt à, liền nhảy vô bụng ta liền, làm đầu tay vô bụng bà kia, là do thích thích nhìn, thích thích vui tám tháng vậy đó, là do vậy mà mình ra đây á, trong ngày hết á, cha mẹ giao hợp cái mình thấy không thấy, mình nhảy vô luôn, là thành con bà kia rồi. Vậy một á, Đức Phật nói nè, một cái sanh mạng của mình đây nè, cái sanh mạng mình chỉ có cái sanh mạng mình đây mà mình phải chịu nè, già này bệnh này chết này, răng rụng rồi mắt lờ rồi tai điếc rồi gân rung rồi tay chân đi không nổi, phải không? Một cái sanh mạng thôi mà mình cũng muốn chết với nó, huống chi mình thêm cái sanh mạng con, phải không? Mình thêm một người con nữa là thêm cái sanh mạng mình phải bảo bọc, mình đã bệnh muốn chết rồi, mình cũng phải lo bò xuống nấu cho cái sanh mạng kia ăn. Rồi cái sanh mạng kia nó đi học nó chưa về thì mình cũng lo sợ nó bị cái sanh mạng kia nó bị chết. Cho nên nó thêm một cái sanh mạng thứ hai là ông chồng. Rồi thêm một đám con nữa, 5-7 đứa là 8-9 cái sanh mạng nó dồn vô cho mình. Rồi mình nó già, mình bệnh muốn chết rồi mình cũng phải nhào ra đi làm để bảo vệ cho 8 cái sanh mạng kia. Là cả cái mình, một cái sanh mạng nó muốn chết rồi cho nên nó khổ khổ. Cái khổ đó mình sanh lỡ mình tử mình khổ, rồi mình còn khổ trên những cái sanh mạng kia nó khổ. Cho nên kêu là khổ khổ, khổ khổ dữ lắm. Cho nên ở đây á, lìa xa mọi ái nhiễm, sống an lạc như thế, tức là sống một mình. Khi nghe Đức Phật dạy xong, Ngài Tỳ Kheo Thượng Tòa và tất cả đại chúng lấy làm vui mừng sung sướng, cung kính đảnh lễ Đức Phật phát nguyện tu tập hạnh người biết sống một mình. Hồi xưa đó, ở bên nước Việt Nam của mình á, có một cái thầy đó, thầy vô thầy tu ở cái chùa của hoặc cái tổ đình mà Thiên Ấn ở tại Huệ Quảng Ngãi đó, là cái chùa tên là Duyên Giác ở tại núi Thanh Thanh ở Huệ Quảng Ngãi nhá, là vị hòa thượng đó tên là Diệu Quang, là tổ thứ 6 ở tổ đình đó đó. Thì có cái thầy đó, thầy 16 tuổi thầy vô thầy tu, thầy mới xuất gia thì thầy nghe được cái kinh Bát Nhã. Thì Bát Nhã thì thầy thấy tất cả mọi thứ đều không hết trơn mà, phải không? Nhìn thấy tất cả mọi thứ đều không, thầy có quỳ nhãn. Thầy cũng có nhiều đời nhiều kiếp rồi, cho nên thầy mới thấy được tất cả mọi dạng thất, nó là hư giả, từ con người tới tất cả mọi dạng. Cho nên thầy mới phát cái lòng muốn tu cho mau, muốn tu cho nhanh á. Thì thầy mới bạch hòa thượng à, con muốn á, con đi sống, con kiếm một cái non cao á, rồi con chung ở trong cái hang đó, con tu một mình nè, con tu luyện. Bây giờ cõi đời đâu có đáng gì đâu mà ở đây tu, tu ở đây chậm lắm, ồn quá con tu không được đâu. Chùa chiền ồn ào Phật tử tới lui là con không thích thôi. Bây giờ con bỏ hết, con đi vô Thâm Sơn cùng cấp con tu. Mới 16 tuổi phát tâm Bồ Đề rất là mạnh. Thì hòa thượng mới nói vậy nè, ông nên dẹp bỏ cái lòng vòng một ấy đi nha, đừng bao giờ nuôi cái hy vọng đó, ông sẽ muốn chết đâu. Cho nên á, ngày ông nói chứ, hòa thượng nghe vậy hòa thượng liền rầy liền. Ông ở trong chúng này nè, ông ở với thầy 4 năm.